Như vậy thì coi như là tóm tắt kinh Kim Cang này, thì mở đầu á là sao? Mở đầu kinh Kim Cang là gì? Là khai thị cho người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm, phải không? Đó là mở đầu kinh Kim Cang, tức là coi như là đưa hết tất cả những cái tâm niệm trở về với vô niệm, thấy không? Gọi là độ chúng sanh đó, thấy không? Giờ không cho mình trụ vào đâu, vào sáu trần. Rồi tới đây á là kết thúc kinh là sao? Là cũng là người thiện nam, kẻ thiện nữ là phát tâm bồ đề, thọ trì độc tụng vì người khác, vì những nói kinh này thì công đức này rất lớn. Đó, tức là kết thúc cũng là nói đến cái công đức của người phát tâm bồ đề, thọ trì độc tụng, diễn nói kinh này, diễn nói thế nào, thấy không? Tức là sao? Tức là cũng gọi là nhấn mạnh ở cái gọi là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là người xoay quanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó chứ không gì khác, nghĩa là để khai thị rồi thành tựu cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác này, thấy không? Cho nên mỗi người học Kim Cang rồi còn mở con mắt này, thì chính đây là cái lối ra sanh tử, là cái đường về cố hương của mình. Đó. Cho nên gọi là cái đêm tối vô minh mà từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ đó, gọi là nó dài không thể tưởng tượng. Bây giờ mình nhớ lại đó, thì mình thấy là mới gọi là ớn xương sống đó, không? Nhưng mà một phen mình gọi là ánh sáng Kim Cang này mà nó sáng lên á thì sao? Thì nó liền phá tan cái đêm tối đó, không? Tức là mình vượt qua cái hàng tỷ tỷ kiếp chứ không phải tầm thường. Tức nghĩa là hàng tỷ tỷ kiếp là sống trong cái vô minh đó, không có ai biết gì. Bây giờ mà ánh sáng Kim Cang này sáng lên thì thấy rõ được cái lẽ thật ngay từ ban đầu mình mê đó. Thì vậy là không phải là mình vượt qua hàng tỷ tỷ kiếp hay sao? Vậy thì thử hỏi rằng ở trên thế gian này đó còn có cái gì mà so sánh bằng? Cho nên đây là kinh Kim Cang này luôn luôn là từng tán thán cái công đức kinh này, nghĩa là vô lượng vô biên là như vậy, rất là có ý nghĩa, chứ không phải là chỉ là gọi là chỉ là khen ngợi tán thán trên ngôn ngữ thôi, mà ý nghĩa thực sự là như vậy. Vậy thì mình đã nghe được, đã biết được như vậy mà không quyết tâm để mà khai thác chỗ này hay sao? Cho nên mà trước là tôi có nhắc nhở đó, tôi nói thường thường là mình phải khéo nhớ, đánh thức trở lại, trở về cái tánh giác của mình, cái đó là cái quan trọng, là không thể chần chừ được, không? Mình bây giờ do cái căn lành của mình đã có gieo trồng nhiều đời, gọi là nhiều đời các đức Phật đó, như là trong Kim Cang này đã nói đó, cho nên mình bây giờ mới nghe được, không? Rồi có khi mình cũng rõ được, rồi tin được chỗ này, thì phải quyết để mà khai thác chứ không thể để lầm qua được. Đó là ý nghĩa chân thật, nhấn mạnh. Cho nên kinh này Phật là luôn luôn là Phật nhấn mạnh đó, nhấn mạnh là cái công đức này vô lượng vô biên. Rồi thì còn ở trong đó thì đi qua, ví dụ như là phải độ hết tất cả chúng sanh, tức là đưa hết những cái tâm niệm của mình trở về cái chỗ vô sanh, không? Rồi lần lượt mình mới đi qua là thấu suốt cả tam tâm, không? Tam tâm tức là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Tức là học kinh Kim Cang là phải nhớ rõ, phải thấu suốt về tam tâm tứ tướng là không thể bỏ qua rồi, không? Mà vậy thì mà tâm hiện tại, tâm quá khứ, hiện tại, vị lai không thể được, đó là nói chung, nói rộng ra là coi như là tất cả tâm. Tất cả tâm nó đều không có ra ngoài cái tam tâm này, thấy không? Thì vậy là điều là như Kinh Cang nói là điều là tâm tức chẳng phải tâm thôi. Vậy tức là không có để sót một cái tâm niệm nào bất giác hết. Vừa động niệm cái thì tức nó thuộc về trong tam tâm này rồi. Tức là mà thuộc về tam tâm này, tức là thuộc về tâm chẳng phải tâm. Phải thấu suốt rõ ràng. Vậy thì đâu còn để một niệm nào mà cho nó lọt qua được, nó sót được. Rồi phải đi qua lìa bốn tướng, thông đạt cái pháp vô ngã, không? Bốn tướng ngã nhân chúng sanh tội giả đó, kinh Quang là nhấn mạnh ở chỗ này, nghĩa là phải sạch hết cái tình chấp ngã. Bởi vì đây gọi là cái mê, nghĩa là từ vô lượng kiếp, không? Và đây coi như là cái cửa ải trọng yếu mà tất cả người tu giải thoát phải đều phải đi qua hết, không? Không ai gọi là trốn tránh được cái cửa này. Nghĩa là nếu mà người mà tu giải thoát là phải đi qua. Dù cho anh, nghĩa là anh tu, nó anh tu cái pháp gì cho cao siêu, thượng thừa cách mấy đi nữa, thì cũng phải đi qua cửa ải vô ngã này hết. Đó. Còn anh nói anh tu hay, tu cao, không? Mà rồi cái ngã anh nó còn nặng quá thì không phải. Tức là ông xong rồi. Đó. Cho nên đó là cái điểm mà mỗi người tu mình là phải luôn luôn kiểm tra lại mình. Cho nên ở trong đây là Phật từng lớp, Ngài phá chấp, không? Nghĩa là không cho mình dính mắc vào gì hết, không để cho tâm mình bám vào đâu hết, gọi là không có chỗ để cho nó mọc rễ. Cho nên nói đến chúng sanh thì Ngài liền phá chúng sanh, không cho mình chấp vào chúng sanh. Tức là nói độ chúng sanh đó, thì phá chúng sanh. Rồi nói đến Phật thì Ngài liền phá Phật, không cho mình chấp vào Phật. Rồi khi nói đến ngã thì liền phá ngã, không cho mình chấp vào ngã, cũng không có ngã thật. Nói đến phàm phu thì liền phá phàm phu. Nói đến thánh liền phá thánh, thánh hiền hoặc là như các quả thánh. Rồi nói đến tâm thì Ngài liền phá tâm, nói tâm chứ tức chẳng phải tâm. Nói đến pháp thì liền phá pháp, nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp. Nghĩa là nói đến đâu rồi là phá hết. Cho đến nói đến chấp thì cũng liền phá chấp. Tức là nói đến ngã kiến tức cũng chẳng phải ngã kiến. Không cho mình bám chấp vào đâu hết. Cho nên gọi là cái tinh thần gọi là lìa tướng và vô trụ này á, là nó coi như nó tràn khắp kinh Kim Cang, không chỗ nào mà thiếu vắng hết. Tức là tất cả đều là lìa tướng, đều vô trụ. Cho nên phải nắm vững cái tinh thần vô trụ này đó để mà sống. Thì như vậy thì coi như là ở chỗ nào mình cũng có thể mình gặp được Như Lai hết. Tức là vô trụ là tâm là không có trụ, không có dính vào chỗ nào hết, thì Như Lai hiện rõ bất cứ chỗ nào mình cũng có thể thấy được, gặp được hết. Nếu ngay đây mà ai mà thử một niệm mình mà không có trụ vào bất cứ cái gì, thử xem ngay một niệm mà không có trụ vào bất cứ cái gì hết thì thấy Như Lai ngay. Cho nên đây là phải coi như là mình đi qua, coi như đi qua tất cả hết mà không dừng lại chỗ nào hết. Đạo nhớ đó là cái chỗ tu, chỗ sống của mình đó, là đi qua hết, đi qua, nhưng mà đi qua hết chứ không có dừng lại chỗ nào. Cho nên Ngài Triệu Châu, Ngài mới có câu đó là chỗ có Phật thì ông hãy chạy nhanh qua, còn chỗ không Phật thì cũng chớ dừng ở. Chỗ có Phật thì cũng chạy nhanh qua chứ không có chỗ dừng, không lẽ mình thấy chỗ đó có Phật dừng lại không được. Tức là chỗ có Phật và chỗ không Phật cũng không có dừng ở, có Phật không Phật thì cũng đều đi qua hết. Vừa dừng lại đó coi là không phải, cho nên vừa dừng lại đây là bị phá, là bị chặt, là bị nhổ. Vậy thì sạch hết, không còn chỗ nào để mà dừng, để mà bám trụ hết, thì cuối cùng còn lại cái gì đó thì mỗi người tự rõ liền. Nghĩa là đi qua hết, sạch hết, không còn chỗ nào để mình bám chấp hết, thì còn lại là cái gì thì đó mọi người tự rõ liền, đâu có. Như vậy thì ở đây cũng vậy, coi như là Phật cũng là phá chấp từng lớp hết, thấy không? Vậy rồi mình yêu đó, mình sống mà sạch hết tình chấp, rồi còn lại cái gì đó thì mỗi người cũng tự rõ. Đây thì khỏi phải nói thêm. Thì như vậy là bữa nay là mình học kinh Kim Cang này xong. Thì tới là mình sẽ học cái bài Truyền Tâm Pháp Yếu, không, của Ngài Hoàng Bá.
chúng sanh não vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.